bế tắc là gì và nguyên nhân và cái cách giải quyết cho cái sự bế tắc. Ok. Bế tắc nó xuất phát từ cái chuyện là khi em ở trong cái cuộc đời của em cảm thấy em đủ, em cảm thấy em đạt được những cái điều em muốn rồi và em cảm thấy em mắc kẹt ngay cái chỗ đó. Bởi vì sao? Cái ước mơ của em nó quá nhỏ, hay còn gọi là cái goal, cái đường, cái định hướng của em. Ví dụ em nói em muốn học hết đại học là coi như là em thành công rồi đó. Tại vì ba má em chỉ cho em cái lộ trình tới đó thôi. Ông bà nói à mày học đến hết lớp 12, từ lớp 12 mày xin vô cái gì mày xin mày học đại học, mày học đại học tới chừng này. Chị nói ví dụ khi em học đại học xong, bởi vì đó là cái định hướng duy nhất ở Việt Nam mình, học 12 năm cấp 3 xong rồi đi vô đại học, xong rồi từ đại học học xong rồi thế nào ra cái bằng đó xong em cũng sẽ kiếm được nghề. Và khi em học đại học ra xong và em cảm thấy mình vô dụng bởi vì mình không kiếm được nghề, thì bây giờ em bắt đầu bế tắc. Tại vì sao? Em ước mơ chỉ tới tầng đó thôi và em đạt được ước mơ của em rồi, bây giờ em lại ôi chết cha, giờ ước mơ cái tiếp của mình là gì? Mình không có ước mơ, mà hình như đây là ước mơ lớn nhất của cả cuộc đời mình rồi. Thì em sẽ dẫn đến cái tình trạng bế tắc và em stress. Nguyên nhân đó, nguyên nhân là tụi mày mơ ước gì còn con chút xíu à, mơ mua được cái xe máy, mơ mua được cái nhà, mơ có được mấy cái em để mà sướng, rồi mơ thấy mấy anh đẹp trai, rồi con nhà giàu, rồi như phim Hàn Quốc vậy đó. Đó là những cái tào lao nhất trong cuộc đời mà tao thấy tụi mày mơ, hiểu không? Có mấy đứa nó vô đây nó, chị em rất là muốn học của chị, cái chị hỏi ước mơ của em là gì? Dạ ước mơ của em là mua được cái nhà nhỏ nhỏ kiểu như túp lều tranh hay trái tim vàng vậy đó. Nó kêu ừ vậy em đi lộn thầy rồi, tụi nó không hiểu ý của chị. Tại vì khi cái ước mơ của em nhỏ quá thì cái chuyện bế tắc nó là bình thường. Tại vì cuộc đời của em nó chỉ có chừng đó thôi, ngày sáng ngày ngỡ vậy. Giờ tao hỏi mày nè, mày sống thêm 10 năm, 20 năm nữa mày có mua được cái xe, cái nhà với lại có được vợ hay thằng chồng không? Có rất là khó, những cái chuyện đó nó rất là basic. Nhưng cũng bởi vì như vậy nó làm cho em bế tắc. Và cái bế tắc này nó không có phải là cái chuyện mà một ngày, hai ngày đâu. Nó sẽ còn kéo dài, lâu dài nếu như em không định vị trong đầu được là à, sau khi học đại học xong, cái bước kế tiếp mình muốn là cái gì ngoài cái chuyện là có chồng, có vợ, có con, có cái. Em muốn làm cái gì kế tiếp cho xã hội, em muốn làm cái gì kế tiếp cho cộng đồng, và em muốn làm cái điều gì tốt đẹp kế tiếp cho những cái đứa con của em, tương lai của nó. Em cứ để theo kiểu là à em sinh con ra đó rồi xã hội tự lo, rồi thế giới phát triển, con em sẽ được hưởng lợi, thế không có. Em cứ nghĩ đi, cả ngàn người đều nghĩ như em thì thế giới làm sao nó phát triển lên được. Đó chính là cái lý do tại sao càng ngày càng nhiều người bế tắc. Và cái đơn giản nhất bây giờ em có thể nhìn thấy đó là Covid. Rất là nhiều người stress ở nhà, có rất là nhiều người bế tắc, có rất là nhiều người người ta cảm thấy là ủa sao cuộc đời của mình nó chỉ có vậy thôi hả? Bây giờ mùa dịch ở nhà lại càng căng thẳng nữa chẳng hạn. Ngã và muốn bỏ tất cả, làm gì hết nữa không ạ? Và cách nào để chị vực dậy? Chị cũng là con người như tụi mày. Tất nhiên có rất nhiều lúc chị gục ngã, có rất nhiều lúc chị mệt mỏi, cũng có những lúc chị cảm thấy là ủa tại sao mình cứ quần quật mỗi ngày như một con trâu, mình cày, mình làm, mình giúp đỡ mọi người đủ thứ hết để được cái gì. Nhưng mà khi chị ở nhà và không làm gì hết, chị lại cảm thấy rất là vô dụng, thời gian nó trôi qua một cách vô nghĩa lắm. Chị chỉ không có nạp năng lượng cho những cái tiêu cực. Nạp năng lượng cho tiêu cực là sao? Thứ nhất chị không ăn uống tào lao. Thứ hai chị không có đi ra và gặp những người tiêu cực, tức là những người mà em chỉ cần đi ngang qua em ngửi mùi thấy người ta chuẩn bị than rồi là chị biến mất luôn. Thứ ba là chị tạo ra cái môi trường mà chị chọn cái môi trường đó, những cái người ở trong đó không có cơ hội tiêu cực, không có cơ hội than thở, không có cơ hội đổ lỗi, không có cơ hội ngụy biện và không có cơ hội làm cho cái năng lượng của chị đi xuống. Cái tiếp, mỗi lần mà chị cảm thấy tiêu cực và không có, tại vì tiêu cực là cái hàng ngày em đi ra đường em thấy người ta than em cũng bị ảnh hưởng một chút. Fake it until you own it. Có nghĩa là em phải làm cho em lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống cho đến khi em thấy cái điều đó nó là một phần của cuộc sống của em. Giống như tụi mày quen với cái chuyện than rồi, tao bắt tụi mày không than nó khó lắm. Còn đối với chị, ngày nào chị cũng biết được là cái năng lượng của chị để cần nó phải hừng hực để mà chị support nguyên một cái team của chị, nguyên những cái người ở dưới người ta đang nhìn lên. Chị không cho phép bản thân mình được làm điều đó. Em nói chị như vậy có phải là áp lực không? Không, chị enjoy lắm em. Em có cảm thấy áp lực thì đó là cái kệ em. Chứ đối với chị là chị rất là enjoy. Chị rất là enjoy khi mà chị có thể giúp được nhiều người. Chị enjoy khi chị đem kiến thức của mình, chị đem năng lượng của mình, giống như chị đem được cái sức mạnh của chị để chị lo được cho những cái người khác. làm sao để tập sống chill, cái cách để mà sống chill. Nhi là một người sống cực kỳ thoải mái với cái cuộc sống của mình hàng ngày, Nhi không có cảm thấy như Nhi đi làm. Đây là cái cuộc sống Nhi chọn mà, Nhi chọn được làm cái điều Nhi thích, Nhi chọn được cống hiến cho xã hội, Nhi chọn được giúp lại cho xã hội. Mở cái camera lên, các bạn biết cái câu đầu tiên của Nhi lúc nào cũng là hôm nay Nhi giúp được gì cho bạn, hôm nay Nhi trả lời được gì cho bạn, hôm nay Nhi có thể làm cho cuộc đời của bạn khá hơn được bao nhiêu. Và Nhi enjoy cái điều đó, enjoy tức là hưởng thụ, và bạn cũng như vậy. Bạn phải tìm một cái gì đó mà nó có cái lý tưởng cho bạn mỗi ngày bạn thức dậy và bạn còn muốn tiếp tục đi làm, tiếp tục sống, tiếp tục kiểu dạng như là làm cái điều mà mình muốn. Tại vì đa phần mọi người đi ra xã hội, mọi người cứ hơn thua nhau, cứ tranh giành, cứ theo kiểu là ô tôi phải hơn người này cái nhà, hơn người này cái xe, hơn người này vân vân vân. Rất là mệt mỏi mấy bạn, như nói thiệt á, không có, nó không có làm cho bạn muốn thức dậy ngày hôm sau. Tại vì bạn thức dậy bạn như là cái con nô lệ của cái nhà của bạn, của cái xe của bạn, nhờ của cái đồng tiền của bạn. Như làm ra tiền là để như biết được khi về già như không có ảnh hưởng đến con của mình, như không có trở thành gánh nặng của nó, như không có cho nó trở thành cái kiểu như là à mình bây giờ mình phải nuôi mẹ. Như muốn con Nhi khi nó lớn nó được tự do quyết định là nó muốn ở nhà hay nó muốn đi, nếu nó đi ra đường thì nó sẽ tìm việc như thế nào và công việc đó là việc gì và đó có phải là công việc nó yêu thích không. Nhi không có cưng hư con Nhi, Nhi cho nó kiến thức nhưng mà hành động là cũng ở nó. Như cách Nhi cho các bạn, Nhi cho các bạn kiến thức nhưng hành động là ở các bạn chứ không phải là ở Nhi. Nhi không đi về Việt Nam để sửa từng người được. Nhi cho các bạn kiến thức, ngày mỗi ngày các bạn cầm kiến thức của Nhi về, có một người lấy kiến thức của Nhi và họ áp dụng và họ thả cái comment ở dưới và review và họ chat và hàng ngày họ nói với Nhi là wow cảm ơn Nhi, nhờ làm cái kiến thức của Nhi cho nên mới áp dụng được. Còn có một nửa khác thì lại em đang cố gắng, em đang suy nghĩ về điều đó, em vẫn không hiểu tại sao, tại vì mày lừa chứ vì tại sao. Hành động là cái quan trọng nhất để mà bạn có thể trở thành một cái người khác với cái phiên bản ngày xưa của bạn. Take action, take action, take action, take action, như lặp đi lặp lại hành động. Ok, đừng có ngồi đó rồi coi YouTube không, nó không có hiệu quả đâu. Đúng, như làm ra cho các bạn học, sau khi học xong các bạn phải làm. Nhi Lê.